This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình rất là quen thuộc, thưa quý vị, Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên đang có mặt trong trên đường live, thưa quý vị, và trong phòng ghi âm có Hoàng Tính và Thanh Hùng sẽ cùng với chị Mỹ Liên. Còn ngày hôm nay chị Mỹ Liên sẽ gửi đến cho chúng ta món gì nha? Đầu tiên Hoàng Tính, chào anh Thanh Hùng, nó khỏe không?
Cảm ơn Hoàng Tính, Thanh Hùng rất là khỏe. Và Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào chị Mỹ Liên. À.
Khoan, trước khi mình tiếp chị Mỹ Liên, Hoàng Tính hỏi anh cái câu này, sao hôm nay bảnh trai vậy? Tại sao? Nói cho bà con nghe. Ý quên nói nhỏ cho bà con. Ý nói nhỏ cho Hoàng Tính nghe thôi. Đi đâu?
Cảm ơn Hoàng Tính.
Đi đâu?
Thưa quý thính giả, thưa Hoàng Tính. Và hôm nay thì làm xong chương trình này, cùng với chị Mỹ Liên đi chợ phụ chị nấu ăn xong xuôi cái món gì đó mình chưa biết ha. Thì Thanh Hùng sẽ đi về nhà thờ Thánh Phêrô. Tại vì trưa nay có một cái chương trình đại nhạc hội. Cảm ơn anh.
Bảnh tỏn ha.
Cho nên là mình cho nên mình phải ăn mặc cho nó bảnh tỏn chứ, đúng không? Chương trình đại nhạc hội Cảm ơn anh, người thương quý binh Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin chào chị Mỹ Liên. Hello.
Xin chào Thanh Hùng, chào Quang Tính.
Chị khỏe không chị?
Chị em khỏe, cảm ơn em.
Em nè, em với Thanh Hùng đang đợi chị nè. Chắc chắn là trong cái niềm vui của ngày hôm nay để mà chúng ta sẽ gặp được nhau rất là nhiều, và đến để mình enjoy chương trình ca nhạc cũng như là đến để ủng hộ cho chương trình Cảm ơn anh, người thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức tại hội trường Thánh Phêrô ở đường Garland, thưa quý vị ha. Thì chị Mỹ Liên chắc chị chiều nay cũng trưa nay chị cũng có mặt phải không?
Chắc chắn là sau chương trình này là chị sửa soạn để mà đi đến tham dự cái chương trình Cảm ơn anh. Mỹ Liên xin thân chào tất cả các bạn khán giả nghe đài. Rất vui được gặp lại trong một buổi sáng mùa thu. Trời hơi lạnh nhưng mà rất đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm cua rang me. Quần Tính với Thanh Hùng thấy sao?
Trời ơi, nghe cái món không thấy hấp dẫn rồi. Thấy nó có mùi chua, ngọt ngọt.
Dạ đúng vậy. Cái này có bộ hơi bắt mồi nha chị.
Bắt mồi. Rồi cái hình dáng con cua nó ửng đỏ rồi ha.
Mình mới nhìn thôi đó nha.
Mới nhìn nghe thôi, mới nghe
thôi. Tại vì chị thấy những tháng gần cuối năm thì mình có nhiều ngày lễ, có nhiều buổi họp mặt. Rồi lại gần ngày Tết Việt Nam nữa, cho nên là mình cùng trao đổi với nhau những cái món mà có thể ăn trong cái những cái buổi tiệc thân tình, nó rất vừa ngon mà vừa thích thú cho mọi người, mà không khó làm.
Không khó làm hả chị?
Không khó làm. Chỉ hơi mất tiền xíu thôi.
Thì ra quan trọng là mất tiền xíu nha, thưa quý vị. Nhưng mình ăn ngon mà, sơn hào hải vị mà. Ý nói sơn hào hải vị cũng đúng, nhưng mà cái món ngon thì chúng ta bỏ ra chút xíu, lựa đồ ngon, ăn ngon được rồi.
Đâu, Hoàng Tính vừa rồi nói đúng mà. Sơn hào hải vị là đúng rồi, hải vị tức là hương vị của biển đó.
Nhưng mà bây giờ mình đi chợ đi hả chị ha?
Mình đi chợ.
Rồi, Thanh Hùng xách giỏ nha.
Đâu có xách giỏ đâu, kéo xe thôi.
Kéo xe hả?
Kéo xe thôi.
Ồ, cũng được luôn.
Đi đâu có giỏ cho xách, giỏ nhỏ xíu à, cũng được đâu.
Đi chợ mà đi chơi chung với hai thằng em mà khỏe mạnh mà. Chuyên năng vậy thích ghê luôn á nha.
Trời ơi, chị nói khéo quá. Em ốm chứ đâu, em đâu có mập đâu chị.
Ốm ghê luôn, gần 200 pound.
Rồi, đi chợ nè.
Mời tất cả các bạn muốn làm món cua răng me thì cùng với Mỹ Liên với Hoàng Tính Thanh Hùng. Bây giờ chúng ta đi chợ. Đi chợ thì cái nguyên liệu để làm món này đó thì chị định lượng là mình làm khoảng 2 con cua lớn. Mỗi con cua cỡ 1 bao á, mà cua còn sống.
2 con cua.
2 con.
Cua lớn nha.
Cua còn sống.
Còn sống nha, được quý vị ha, còn sống tốt hơn.
Ở trong nhà mình thì mình cần có mua có tỏi. Rồi củ hành tím, củ hành nhỏ nhỏ đó. Củ tỏi thì, ở đây nói củ tỏi này, chị nhắc qua Thanh Hùng với Hoàng Tính nha. Chị thấy là củ tỏi mà mình mua cái củ nguyên đó, thì nếu mà mua không muốn mua củ tỏi nhập từ Tàu đó, thì mình phải mua cái củ tỏi mà nó còn cái rễ. Nha, chị có đọc một cái tài liệu đó mà ở báo Trẻ người ta phổ biến là chính phủ Mỹ khi mà cho nhập tỏi vào Mỹ đó, thì tỏi của Trung Quốc là gọt sạch hết cái cái phần rễ của tỏi, tức là em nhìn những cái củ tỏi mà nó trơ trống á, cái phần phía dưới á, mà nó không còn cái rễ nào đó, thì tỏi đó là tỏi tàu đó. Còn tất cả những cái tỏi khác của các nước khác hoặc ở Mỹ thì nó còn cái rễ, cho nên là tỏi cũng là cái mà mình hay ăn sống. Hoặc mình xào tái tái, hoặc mình ăn sống, hoặc mình làm nước mắm đâu mình ăn sống đâu. Cho nên là nó hơi mắc chút xíu, nhưng mà nên mua tỏi tốt thì vẫn tốt hơn.
Em á, thì cái kinh nghiệm của em á, em khoái mua tăm thơm á chị. Cái củ nó còn rễ, lâu lâu nó có còn
rễ. Mua còn rễ, nhiều chỗ củ còn rễ nó hơi mắc chút xíu.
Đúng.
Nhưng mà tỏi mình đâu có xài nhiều lắm, cho nên nó cũng không phải là hao lắm. Mà mình mua tỏi tốt thì để được lâu nó cũng không có bị hư. Thì mình có khoảng 2 củ tỏi, rồi 2 củ hành tím. Mình có khoảng 50 gram me chua, me đó. Me mình ở Mỹ này chắc mình mua mấy cái me Thái Lan đồ mà nó không còn hột đó. Có 50 gram là đủ. Rồi mình có đường, có muối, có tiêu, có bột nêm, có dầu ăn ở trong nhà. Là mình có thể làm được món này rồi em. Ngoài ra mình có thêm một cái củ hành trắng, củ hành tây đó, mà củ hành trắng để mình cắt muối cao khi mà cua nó được rồi, mình đổ vô mình trộn rồi mình ăn thì cái miếng hành nó cũng rất là ngon và cua nó thơm mùi hành nữa. Đấy, có nhiều đó là mình có thể được làm được món này rồi đó.
Lúc
rồi,
đó là
mình có 2 con cua. Rồi cái mà quan trọng gì cua răng me, cho nên mình phải có me. Chứ không có me thì nó không có thành món cua răng me. Ngoài ra gia vị thì vẫn là hành, tỏi, rồi muối, đường, bột nêm, tiêu, dầu ăn để mình chiên cua và để mình xào sốt mình trộn vô cái cua. Đi chợ đơn giản thôi ha. Mà cái cua ở đây đó thì cố gắng làm sao mà mua được cái cua mà nó chắc á, thì nó ngon hơn. Ở Việt Nam á, thì cái kinh nghiệm đi mua cua chắc á, Hoàng Tính với Thanh Hùng có biết làm sao không? Người ta nói á, những ngày tối trời, tức những ngày không có trăng đó, thì cua nó rất là dạng để đi ra ngoài ăn thức ăn. Cho nên là sau những ngày tối trời là cua rất là chắc. Còn thí dụ như từ ngày rằm 16 cho tới ngày mùa, những ngày mà sáng trăng đó thì cua nó sợ, nó không có đi ra ngoài hang nó ăn, thì cua những ngày đó là những ngày cua ớt. Thì hồi xưa khi mà chị còn nhỏ đó thì những người lớn ở nhà đã dạy mua cua, lúc nào cũng dạy mua, đi kiếm cua, mua lúc cua tối trời, tức là cua rất là chắc. Còn ở đây người ta thả trong hồ nó bơi thì em chỉ có chỉ là 2 con cua mỗi con cỡ ông bao thì ta bắt thôi, em cũng không có làm sao biết nó là cua tối trời hay là sáng trăng.
Nó sáng đèn, lúc nào nó cũng sáng đèn hết trơn.
Sáng đèn hết. Cua đó gọi là cua chỉ đó.
Cô chỉ. Chỉ đâu lấy đó.
Là ở Việt Nam thì những người lớn tuổi người ta có cái kinh nghiệm như vậy.
Thì
bây giờ cái cách làm ha, con cua còn sống. Thì mình dùng dao nhọn đó, mình đâm cái yếm của con cua. Đâm cái yếm làm và phải nhìn sao cho cua nó chết nha. Cua mà nó chưa có chết thì cái càng nó còn kẹp rất là đau đó. Rồi mình khi nó chết rồi mình rửa thật là sạch con cua, tại vì rửa bên ngoài cho thật là sạch. Có khi phải dùng tới cái bàn chải mà để rửa đồ ăn đó. Để mà rửa chà hết sạch. Thật ra cua ở đây nó nằm ở trong cái hồ này đó thì nó cũng không có khó lắm rửa. Ở Việt Nam cua mà bắt ở dưới sình lên nó rửa rất là cực. Còn cua ở đây thì mình rửa tương đối dễ. Rửa sạch rồi mình tách cái mai mình để riêng ra. Cái mai cua đó mình để riêng cho nó thật là ráo nước. Cái con cua mà sau khi mình đã tách ra rồi đó thì mình chặt làm hai theo cái đường yếm của con cua. Rồi mình chặt bỏ những cái que nhỏ, những cái que bìa của cái càng nhỏ bên ngoài đó mình chặt bớt nó đi, tại vì thường là nó rất là dài mà mình để mình cũng không có ăn được, cho nên mình chặt bớt. Rồi cái càng lớn, hai cái càng lớn của con cua đó thì mình đập cho nó dập, để hơi dập đó, để một lát mình rất là dễ gỡ. Chứ còn mình lên bàn ăn á, mà mình kẹp bằng cái càng cua thì lúc đó đó mình có thể gỡ ra được. Nhưng mà khi mà mình nấu ăn á, thì cái gia vị nó không thấm vô, thì cái càng ăn nó không được ngon. Khi mình làm sạch sẽ rồi mình để ráo nước. Cái mai cua đó thì mình tách riêng, lấy hết toàn bộ những cái gạch cua trong cái mai đựng ra cái chén. Để cái mai không có bỏ nha. Tại vì cái này một lát á mình cũng chiên lên rồi mình trang trí, mình để ra dĩa thì thầy thấy coi nguyên cái hình con cua nó rất là đẹp. Yeah. Đem bỏ cái mai đi á, thì một lát để mấy miếng cua nó trơ trọi, nhìn không đẹp ha. Không có đem bỏ cái mai đi, tức là cái mai cua cũng để ráo rồi lấy hết cái gạch cua từ trong cái mai ra cái chén.
Yeah.
Rồi để cua đó trên rổ cho ráo. Bây giờ mình sẽ chiên cua. Mình để cái chảo dầu thật là nóng. Rồi mình khử tỏi cho thật thơm. Mình bỏ tỏi vô mình khử thơm cái dầu. Để cái mai cua vào chiên trước. Chiên cái mai cua cho nó chín hết cái mai cua. Mặc dù mình không ăn được, nhưng mà khi một lát mình để trên con cua thì cái mai cua này cũng phải chín. Cái mai cua nhiều khi nó còn sót tí gạch cua gì đó, thì một lát mình sẽ dùng muỗng mình gỡ. Nhưng mà đại khái phải chiên cái mai cua cho thật chín để ra. Sau đó mình cho cua vào để mình chiên cho thật là vàng. Mình có thể chiên một lúc đó là hai miếng cua, ba miếng cua gì đó tùy mình ha. Nếu mà cua mà mình mua thật lớn thì có thể chặt làm bốn. Sau khi chặt theo cái đường mai cua rồi mình chặt lại làm đôi. Còn nếu mà cua nhỏ nhỏ thì mình chỉ chặt làm đôi thôi. Cũng có nói là mua hai con cua lớn, nhưng mà có khi mình đi chợ nó không có cua lớn thì mình mua ba con, bốn con gì tùy. Nhưng mà nếu mà cua lớn thì cái món này ăn mình rỉa ra nó dễ dàng hơn. Những người đàn ông đó là không có thích rỉa tẳng mẳng tỉ mỉ, hay là các em còn nhỏ đó, nó cua nhỏ quá các em rỉa ăn không được, rồi nó nhai nhai mút mút rồi nó bỏ đi thì cũng phí. Cho nên nếu có cua lớn thì ăn món này nó ngon hơn. Tức là chiên cho cua nó chín vàng rồi mình cũng rớt ra để mình để vớt ra ngoài, mình để cho ráo dầu. Như vậy ha, cua sau khi làm sạch xong mình chiên cái mai, cái mai cua mình vớt bể ra rồi mình chiên cua cho thật chín, cũng vớt bể ra cho ráo dầu. Bây giờ còn cái dầu trong chảo đó mình rót bớt ra. Tại vì nếu mà cái dầu mình chiên đó, thì mình đổ nhiều. Nhưng mà nếu mình để hết cái dầu đó mà mình xào cái sốt cua đó thì nó quá nhiều dầu, cho nên mình vớt bớt dầu ra. Rồi mình lại tiếp tục cho cái hành tỏi bằm vào, phi thơm trong dầu. Bây giờ mình làm cái sốt này nó rất quan trọng ha. Mình trong cái sốt này mình sẽ, khi mình có cái chảo dầu mà thơm rồi đó, thì mình có một cái nước, một cái tô nước, trong đó gồm có khoảng một nửa chén nước cốt me. Me đó, mình cho một ít nước nóng vô rồi mình dầm cái me ra, rồi mình bỏ, nếu mà có hột thì mình bỏ hột đi, còn không mình dầm cái me ra cho nó lấy nước chua cho nó ra đều trong cái chén nước. Chứ nếu mình để nguyên cục me mình bỏ vô trong cái chảo dầu mình xào thì nó không có ra chua, mùi chua được của me, không lấy được cái vị chua của me. Thì mình có nửa chén nước cốt me. Rồi mình cho thêm muối, tiêu, bột nêm và mình trộn cái gạch cua vô. Ngoài cái đường nó ghi gia vị ha. Tức là cái mình có một cái tô gồm có nước cốt me, cái gạch cua, đường, muối, tiêu, bột nêm, mình quậy cho nó đều lên thành một cái hỗn hợp nó sền sệt. Thì mình bỏ, sau khi cái chảo dầu của mình đã thơm hành tỏi rồi đó, thì mình đổ chén nước sốt đó vô. Mình nấu cho nó sôi lại và mình nêm nếm. Nó chua chua ngọt ngọt thì mới ngon. Chứ còn nếu mà nó chua lè cũng không ngon, mà nó ngọt ngay cũng không có ngon. Nó phải thơm gia vị. Rồi lúc này là cái gạch cua nó làm cho cái sốt của mình nó rất là thơm cái mùi cua. Mình đảo đều nó, mình cho nó sôi một tí và mình nêm nếm lại. Rồi mình cho cái cua mà mình đã chiên vào, mình đảo đều trên lửa để cho gia vị nó thấm vào cua. Lúc này có thể nhỏ lửa và để riêu riêu một chút để cho gia vị nó thấm. Sau đó mình mở lửa lớn lên thì mình cho cái sốt nó sền sệt cùng với lại cái cua là coi như là như vậy là đã xong rồi đó. Không có gì khó khăn, làm rất dễ. Khi mà thấy được rồi đó thì cái củ hành trắng hồi nãy chị nói, củ hành tây đó, mình cắt muối cao mình bỏ vô mình trộn trộn cho nó đều vừa chín củ hành thì mình có thể bắt ra khỏi bếp. Chỉ vậy thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Nếu mà chỗ đây, nếu mà Hoàng Tính với Thanh Hùng có thích đó, có những người người ta thích thì người ta mua một miếng mỡ rồi người ta sắt cái mỡ hột lựu rồi người ta thắng mỡ, sau rồi người ta để trong cái sốt này nó có một tí mỡ thì ăn cũng rất ngon. Cái miếng tóp mỡ rất là giòn giòn. Cái nước sốt này á có thể chấm bánh mì ăn cũng rất là ngon đó Hoàng Tính. Khi mà cua mình được rồi đó, mình cứ gấp ra mình ráp lại. Nếu mình chặt làm hai thì mình ráp 2 miếng cua lại, mình để cái mai cua lên. Còn nếu mình chặt làm tư thì mình ráp 4 miếng lại, mình để cái mai cua lên. Thì trên cái dĩa của mình lúc này đó có hình con cua rất là đẹp.
Yeah. Rồi như là mình trang trí lại chị ha.
Mình trang trí lại rồi mình chan cái nước sốt lên.
Sốt lên.
Thì mình ăn cái cua không, rồi cái nước này đó nhiều người chấm bánh mì hay là ăn với cơm thì cũng rất là ngon, nhưng mà ăn bánh mì thì ngon nhất. Cái quan trọng là cái cách nêm nếm của mình, mà cũng không có khó gì hết. Có cái gạch cua nó rất là thơm, có cái me nó chua chua, rồi có mình nêm đường cho nó ngọt ngọt, rồi nêm một tí bột, nêm một tí tiêu vô, rồi có củ hành nữa, là cái chắc chắn cái nước sốt của mình rất là ngon, không có thể chê vào đâu được hết á. Rồi mình khi ăn đó thì nếu mà mình muốn thì mình chấm thêm nước muối tiêu, rồi để mình ăn thôi, rồi cái nước sốt thì mình chấm bánh mì.
Nhưng mà Hoàng Tính, mình yêu cầu Hoàng Tính cố kềm hãm lại đi, đừng có để cái vang vọng cái tiếng nút cực ra ngoài, kỳ lắm.
Trời ơi trời, Tính đang tưởng tượng chị Liên ơi. Trời, anh ta thường ta nói buổi sáng mình ăn bánh mì phải không anh Hùng?
Bánh mì,
À mà bánh mì mà chơi nguyên con cua này mình ăn thôi còn gì bằng nữa.
Trời ơi. Ăn sáng kiểu đó là đúng là ăn sáng kiểu sơn hào hả chị?
Oh my god.
Quá sang.
Phải gọi rất là ngon thưa quý vị. Chị vừa mới trình bày chi tiết, thật là chi tiết gửi đến cho chúng ta món được mang tên là cua rang me, cua rang me thưa quý vị.
Còn ở đây chị mở ngoặc luôn nha. Nếu mình làm cua rang muối thì mình không có xài nước cốt me. Ở trong cái khi mình xào dầu này thì mình để muối, đường, bột nêm, rồi gạch cua, rồi mình xào lên thêm, rồi mình trộn cua thôi, thì mình có món cua rang muối, chứ nó không có khó gì, nó không phải phức tạp gì lắm. Mình đừng có bỏ me vô, mình nêm nó muối, đường với lại gia vị bột nêm, rồi mình cũng xào giống y chang vậy. Mình khi mà mình xào cái nước sốt trong cái mỡ, trong cái dầu, chảo dầu của mình hoặc là chảo mỡ nếu mà mình thích làm bằng mỡ, rồi mình cũng cua mình cũng chiên như vậy, rồi mình trộn vô, nó không có nước me thì nó là cua rang me, thì nó không có ít nước hơn, nó ráo hơn, nhưng mà nó cũng là mình ăn cũng rất là ngon. Có người thích ăn cua rang me hoặc là tôm, chị nói vậy để một món hai ba một kiểu hai ba thứ tôm, thì các tụi em cũng làm vậy đó Hoàng Tính anh.
Dạ, cũng một cái công thức vậy ha chị ha.
Đổi me thành muối.
Me thành muối. Nhưng mà muối thì muối chứ không có nước cốt muối đâu chị ha. Me thì có nước cốt me.
Chỉ có muối, đường, bột nêm với lại tiêu thôi em.
Dạ.
Và gạch cua. Nhớ là cái gạch cua mình có nhiều người á làm lại để cái gạch cua ở trong cái mai con cua rồi gỡ ra ăn, thì cái nước sốt này nó không có ngon mà nó không có dậy mùi cua.
Dạ đúng.
Ví dụ như chị đã từng nói với trao đổi với tụi em cái món miếng xào cua đó, chị cũng lấy cái gạch cua ra, chị trộn ở trong miếng, thì khi em xào lên thì cái miếng nó rất là ngon. Tại cái con cua sống này của mình á, cái đặc trưng của nó là cái gạch.
Nó thơm.
Cái gạch của nó rất là ngon và nó rất là thơm. Cái mùi đặc trưng của cua. Cho nên nếu mà mình không có biết tận dụng cái mùi, cái gạch cua này đó, thì cái món ăn của mình nó không có ngon đâu. Cho nên là nhớ gỡ cái gạch cua ra.
Tưởng tượng cái miếng bánh mì ha, tưởng tượng miếng mì mà phết miếng gạch cua sau khi đã tao với các loại gia vị rồi, chưa kịp đưa vô miệng thì dịch vị nó đã bắn lên trên cái vòm hồng.
Oh my god. Vâng, thưa quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 ha, thưa quý vị ha. 817-899-4110. Anh Hồng ơi.
Con người. Oh yeah.
Member
yeah. Xin mời chị Quảng Xuân.
Hello.
Dạ vâng.
Không phải
hả? Dạ.
Hello.
Dạ nghe.
Cho họ cái bột nêm là có phải cái bột ngọt không? Là bột gì vậy?
Bột nêm nó là
bột nêm gà đó chị ơi, xin lỗi chị.
Nếu
mà nhà có ăn bột ngọt thì chị nêm một xíu bột ngọt. Rồi Liên cũng đã từng nói nhiều ở trên đài này rồi, Liên không có quảng cáo cho bột ngọt, nhưng mà nếu mà mình nêm một ít bột ngọt thì vẫn ngon, mình đừng có lạm dụng bột ngọt mà mình cho quá nhiều. Còn chị không có muốn ăn bột ngọt thì chị ăn bột nêm gà đó chị.
Bột nêm gà mua ở đâu vậy?
Ở mấy chợ Việt Nam đó thưa cô.
Chợ Việt Nam nó có nhiều lắm chị ơi.
Chợ Miễn
bắt ăn. Dạ, nó cô cứ phân biệt á ha. À, bột ngọt khác nha ha, rồi bột nêm là khác nha thưa cô ha. Cô đi Trường Nguyên hay hoặc là cô vô chợ Hồng Kông á, cô hỏi bột nêm bạn ở đâu vậy thì người ta chỉ cho cô nha.
Ok rồi, cảm ơn
cô. Cảm ơn
rất cô. Là dễ mua được nhiều lắm chị ơi.
Vâng, cảm ơn cô.
Nếu chị ở xa chợ Việt Nam thì lâu lâu chị đi chị mua hộp về xài cũng rất là lâu.
Cái từ bột nêm này thì đối với Hành Tính thì không biết anh Thanh Hùng sao, sau này thì mình mới thấy có mặt thôi. Ngoài ra thì hồi xưa mình chỉ nhớ có Ajinomoto bột ngọt thôi.
Đúng vậy.
À, sau này thì nó có các nước như nước Nhật, Singapore, Taiwan.
Cái bột nêm nó ra đời sau này thôi. Nó là một cái sản phẩm tổng hợp của các loại nhiều khi rau củ quả nữa.
Đúng vậy. Thực ra quý vị cần lưu ý ha, bột ngọt cũng được mà bột nêm cũng được.
Hồi xưa chỉ có bột ngọt thôi.
Qua số điện thoại 817-8994-110. Hey, Member.
Cái
này đúng member nè.
Bây giờ mình không dám đoán nữa.
Member. Lên tiếng.
Rồi,
có người không dám đoán kìa.
Biết rồi,
phải không?
Biết rồi. Hello, xin mời.
Quảng Xuân đang đi gì lắm, Quảng Xuân không có gọi được mà nghe. Anh Hoàng tính anh cứ vào lên em bò Quảng Xuân. Động luôn quá.
Dạ.
Chiều nay, trưa nay chị Quảng Xuân cũng có mặt nữa, chị Liên ha.
Rồi. Cảm ơn anh nha Quảng Xuân. Quảng Xuân nói một câu thôi nha, chị Mỹ Liên, sorry chị Mỹ Liên nha.
Một
chị
câu rồi đó nha, nói là một câu rồi đó.
Một câu tới 5 phút
em nha. Em xin lỗi chị là em không có gọi vô góp ý hay thắc mắc gì hết, rất là rõ rồi, nhưng mà em chỉ nói một câu thôi là giết người.
Tức là quá ngon.
Sao giờ chưa có ăn.
Tức là giết người là cái từ trong ngoặc kép đó, ngoặc kép á.
Vậy là đánh lô tô
vậy. Giờ đói bụng á. Đánh lô tô là. Hồi sáng giờ em chưa ăn gì hết trơn á, bây giờ đang suy nghĩ với ăn gì trò, bây giờ là cái cập giờ đâu có chạy ra chợ mà bắt hai con cua, nhưng mà em chỉ gọi vô bây giờ cái đó là nói một cách rất là nói thiệt đó, chứ không phải nói giỡn. Còn cái này là bây giờ nói nhiều câu mà nói rất nhanh nha. Hết chương trình rồi, chương trình hết giờ rồi. Là cái tỏi đó, nếu quý vị thính giả nào có điều kiện hoặc là có ai đó có, mình ké một lần đi đâu chợ mua giúp giùm cho một bịch tỏi ở Costco.
Có cầu không?
Costco. Tỏi, em không quảng cáo, ở đây xin lỗi là mình trên đài thì mình không muốn nhắc tên một cái thương hiệu, nhưng mà bởi vì nó chung chung là nó ở cái mức an toàn, hoặc là có nhiều thính giả thì dễ, không sao, ta ăn tỏi Trung Quốc cũng được thì tùy. Nhưng mà trong 5 loại thực phẩm mà trên thế giới cảnh báo mà nhắc đi nhắc lại trên báo chí, trên phương tiện truyền thông thì tỏi là đứng đầu. Do đó chúng ta, và Quảng Xuân cũng nói lại lần này lần thứ 4, thứ 3 gì trên đài rồi, Quảng Xuân đã làm một cái cuộc thử nghiệm rồi. Tất cả những tỏi Quảng Xuân mua trên đất Mỹ này không phải là của China. Thì khi mà về xay ra khoảng 3 củ, thu nhuyễn ra hoặc bầm nhuyễn ra để trong một cái hũ thủy tinh cho tủ lạnh. Và cũng đồng thời như vậy với Trung Quốc làm y như vậy, thì vài ngày sau tỏi Trung Quốc nó có một màu xanh giống như là xả vậy đó. Xả bầm ra. Còn tỏi của Mỹ, tỏi của Nam Mỹ, bất cứ nước nào mà không phải Trung Quốc thì cái màu vàng rực và vàng như vậy suốt trong có thể 1 tháng 2 tháng không đổi màu luôn, và ăn vẫn thơm ngon như thường. Là mình làm một cái cuộc thử nghiệm. Quảng Xuân chỉ nói điều đó, rồi cái đó là mình nhìn cái đuôi rễ cũng đúng, nhưng mà nếu mà muốn make sure đó thì mình mua tỏi lựa ở các chợ Mỹ, hoặc là mình vô chợ Costco mình mua một bịch như vậy thật rẻ chứ không có mắc.
4.99 mà nhiều lắm.
Dạ đúng rồi, 99 nhưng mà nó rất là nhiều.
Dạ và cái nơi sản xuất
lâu nữa, được lâu.
Cái nơi sản xuất của cái tỏi ở Costco đó là Spain nha chị ha, Tây Ban Nha nha.
Dạ đúng rồi, nó là của Nam Mỹ, các nước hoặc là những cái nước không có phải là của Trung Quốc là được rồi. Gừng với tỏi là Quảng Xuân không có xài nhiều, mà một khi xài là phải mua không phải của Trung Quốc. Như vậy thì mình ăn mình thấy ngon hơn, mà cái củ gừng á, gọt ra nó vàng đẹp lắm kìa. Nó không có vàng tái mét như là cỏ gừng của Trung Quốc. Thành ra Quảng Xuân chỉ muốn gọi vô để góp nhiều chuyện chút xíu về cái khoản này. Chúc sức khỏe chị Mỹ Liên với anh Thanh Hùng, anh Hoàng Tính nha.
Chào Quảng Xuân, cảm ơn Quảng Xuân.
Nhớ
nha. Nhớ coi văn nghệ nha.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều.
Nhớ nha, nhớ địa địa, coi chị Quảng Xuân và anh Thanh Hùng đâu nha. Các xứng ngôn viên ở đài đều có cái huy hiệu ở trên ngực áo nha, chị Quảng Xuân, chị nhớ đó nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, và đến đây thì chương trình của chúng ta xin được tạm dừng. Cảm ơn chị Mỹ Liên, những chút thời gian. Không phải ngồi ở nhà thưa quý vị ha, chạy tới nhà người bạn của mình. Cũng là một chị cũng rất là quen thuộc, chị Hoàng Chu. Thế mà chuẩn bị ăn tani lên, make up đồ lên để chuẩn bị để tham dự cái đài nhạc hội Cảm ơn Anh, Người Thương Binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì chị ở ngay tại nhà chị khoảng chị Hoàng Chu rồi chị làm cái chương trình này luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều chị ơi. Không có để cho thời gian của chị sẽ phí thêm nữa, thì để cho chị chuẩn bị kỹ càng hơn. Hoàng Tính Thanh Hùng, cảm ơn chị. Chúc chị một ngày vui và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong cái lần sau hết chị ha.
Rồi, Mỹ Liên xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. Hy vọng cái món cua răng me này làm cho những cái buổi tiệc trong gia đình các bạn được ngon miệng hơn. Và chúc Hoàng Tính với Thanh Hùng có điều kiện thì được bà xã yêu quý hơn khi mà làm được những cái món ngon mà đã trao đổi với chị từ đài. Chúc hai em một ngày vui. Xin hẹn gặp lại lần tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chị em mình sẽ hẹn gặp nhau lúc 12 giờ trưa nay chị ha.
Đúng rồi, gặp nhau nha.
Bye bye, cảm ơn quý vị.